Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Anxiety Workbook là một cuốn sách tự trợ giúp thuộc dạng workbook được Arlene Kunsick xây dựng như một kế hoạch kéo dài 7 tuần để hỗ trợ người đọc giảm lo âu, bớt lo lắng kéo dài và xử lý các cơn hoảng sợ theo cách có cấu trúc. Cuốn sách không đi theo lối trình bày lý thuyết nặng nề mà tập trung vào các bài tập thực hành, bảng câu hỏi và những bước nhỏ có thể áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày. Nền tảng chính của sách là các nguyên tắc trị liệu nhận thức hành vi, thường được dùng để nhận diện kiểu suy nghĩ, gây căng thẳng, thay đổi phản ứng trước kích thích lo âu và xây dựng thói quen ổn định hơn. Với giọng văn điềm tĩnh, dễ tiếp cận, sách hướng đến người đang bị quá tải vì lo âu, thường xuyên căng thẳng hoặc cảm thấy mất kiểm soát khi đối diện với sợ hãi và hoảng loạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kế hoạch 7 tuần biến việc xử lý lo âu thành một quá trình có thể theo dõi. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách nó chia toàn bộ quá trình thành 7 tuần, để người đọc không phải đối diện với tất cả vấn đề cùng một lúc. Với người đang lo âu, việc phải đọc quá nhiều lý thuyết hoặc thử quá nhiều kỹ thuật trong một thời điểm thường làm tăng cảm giác quá tải. Cấu trúc theo tuần giải quyết đúng trở ngại đó, vì mỗi phần chỉ tập trung vào một nhóm mục tiêu rõ ràng, từ nhận diện vấn đề, hiểu cơ chế lo âu, đến áp dụng các kỹ thuật mới. Cách triển khai này cũng giúp người đọc nhìn thấy tiến bộ theo từng chặng, thay vì chờ một sự thay đổi lớn và mơ hồ. Về mặt thực hành, đây là kiểu thiết kế phù hợp với người cần nhịp độ chậm, rõ ràng và có cảm giác đang đi đúng hướng. Nó làm cho việc tự hỗ trợ trở nên khả thi hơn, nhất là với những ai đã nhiều lần bỏ cuộc vì các giải pháp quá phức tạp hoặc đòi hỏi quá nhiều năng lượng tâm lý. Thứ hai, ứng dụng CBT để nhận diện suy nghĩ méo mó và thay đổi phản ứng lo âu. Cuốn sách dựa nhiều vào trị liệu nhận thức hành vi, tức CBT, nên trọng tâm không chỉ là cảm thấy bình tĩnh hơn tạm thời, mà là hiểu vì sao lo âu được duy trì. Cách tiếp cận này giả định rằng cảm xúc căng thẳng không tách rời khỏi cách ta diễn giải sự việc. Vì vậy, muốn giảm lo âu thì phải nhìn vào các suy nghĩ tự động, các dự đoán tiêu cực và thói quen phóng đại nguy cơ. Sách hướng người đọc đặt câu hỏi cho chính niềm tin của mình, rồi từng bước thay thế những diễn giải gây sợ hãi bằng cách nhìn thực tế hơn. Giá trị của hướng đi này nằm ở chỗ nó giúp người đọc không còn xem lo âu như một khối mơ hồ, mà thấy nó có cơ chế vận hành cụ thể. Khi đã nhận diện được kiểu suy nghĩ làm tăng căng thẳng, người đọc có thể dùng các bài tập trong workbook để luyện phản ứng mới. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các sách chỉ khuyên thư giãn chung chung, vì CBT nhấn mạnh việc thay đổi mô thức, nhận thức và hành vi để tạo hiệu ứng bền hơn. Thứ ba, các bài tập thực hành giúp người đọc tự kiểm tra nguồn gốc và dấu hiệu của lo âu. Cuốn sách không chỉ nói về lo âu một cách khái quát, mà còn yêu cầu người đọc xác định cụ thể mình đang lo điều gì, cơ thể và cảm xúc phản ứng ra sao, và tình huống nào dễ kích hoạt các cơn hoảng sợ. Cách làm này rất quan trọng, vì lo âu thường trở nên mạnh hơn khi nó chỉ tồn tại dưới dạng một cảm giác lan rộng, khó gọi tên. Khi phải trả lời các câu hỏi và hoàn thành bảng bài tập, người đọc bắt đầu phân biệt giữa lo lắng chung, nỗi sợ cụ thể và phản ứng hoảng sợ. Việc này có ý nghĩa thực tế lớn, vì một vấn đề được xác định rõ sẽ dễ xử lý hơn nhiều so với một cảm giác mơ hồ. Ngoài ra, việc ghi chép và tự quan sát còn giúp nhận ra các mẫu lặp lại, chẳng hạn tình huống nào hay làm mình căng lên, suy nghĩ nào xuất hiện trước khi cơ thể phản ứng, hay hành vi né tránh nào đang vô tình duy trì lo âu. Nhờ vậy, workbook hoạt động như một công cụ tự đánh giá có hướng dẫn, thay vì chỉ là một cuốn sách đọc xong để biết thêm thông tin. Thứ tư, nhấn mạnh mindfulness và thay đổi hành vi để giảm vòng lặp né tránh. Một phần quan trọng của cuốn sách là hướng người đọc sang mindfulness, cùng với các thay đổi hành vi cụ thể để không tiếp tục củng cố lo âu. Trong thực tế, người bị lo âu thường có xu hướng né tránh điều gây sợ, nhưng sự né tránh này chỉ tạo cảm giác an toàn ngắn hạn, rồi làm nỗi sợ mạnh hơn về lâu dài. Sách vì vậy không xem né tránh là giải pháp, mà khuyến khích người đọc thử phản ứng khác theo nhịp độ phù hợp, để cơ thể và tâm trí dần học lại rằng không phải mọi tín hiệu căng thẳng đều nguy hiểm. Mindfulness ở đây cũng không được trình bày như một ý niệm trừu tượng, mà như một kỹ năng quan sát suy nghĩ và cảm giác mà không bị cuốn đi ngay lập tức. Đây là điểm hữu ích vì nhiều người lo âu vừa bị cảm xúc lấn át, vừa phản ứng quá nhanh với các diễn giải tiêu cực. Khi kết hợp chú ý có chủ đích với thay đổi hành vi, cuốn sách tạo ra một lộ trình thực tế hơn để cắt vòng lặp lo sợ, thay vì chỉ cố gắng trấn an bằng lời. Cuối cùng, văn phong điềm tĩnh, dễ tiếp cận, phù hợp với người đang bị quá tải vì lo âu. Bên cạnh nội dung, cuốn sách còn khác biệt ở giọng điệu. Nó được viết theo cách nhẹ nhàng, khích lệ vừa đủ, nhưng vẫn giữ tính thực dụng và không làm quá vấn đề. Điều này quan trọng vì người đọc mục tiêu thường đang rất dễ bị quá tải, nên một cuốn sách nói quá nhiều thuật ngữ hoặc quá dày lý thuyết sẽ khó dùng trong thực tế. Cấu trúc workbook khiến nội dung đi thẳng vào hành động, còn giọng văn nhân hậu giúp người đọc không cảm thấy mình đang bị phán xét vì có vấn đề tâm lý. Sự kết hợp giữa tính dễ hiểu và tính ứng dụng làm cho sách phù hợp với người mới, bắt đầu tìm cách kiểm soát lo âu, cũng như người đã thử nhiều phương pháp nhưng cần một lộ trình rõ ràng hơn. Cuốn sách không hứa hẹn giải quyết mọi thứ ngay lập tức mà đặt trọng tâm vào việc xây nền từng bước. Chính sự thực tế đó khiến nó nổi bật trong nhóm sách tự trợ giúp về lo âu, vốn thường hoặc quá nặng học thuật hoặc quá chung chung. Kết luận, The Anxiety Workbook phù hợp nhất với những ai đang sống cùng lo âu thường xuyên, lo lắng quá mức hoặc các cơn hoảng sợ và cần một lộ trình tự hỗ trợ có thể theo dõi từng bước. Người đọc sẽ hưởng lợi từ việc sách không đẩy họ vào một khối kiến thức quá lớn mà chia quá trình thành 7 tuần với các bài tập rõ ràng, giúp việc thay đổi trở nên bớt choáng ngợp hơn. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở chỗ nó dạy người đọc nhận diện kiểu suy nghĩ làm tăng lo âu, hiểu phản ứng né tránh và luyện các kỹ năng mới theo cách có kiểm soát. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì kết hợp được tính nhân hậu với cấu trúc rất cụ thể, đồng thời bám sát các nguyên tắc CBT thay vì chỉ đưa ra lời khuyên chung về thư giãn. Nó không hứa mang lại giải pháp thần kỳ, nhưng cung cấp một khung làm việc rõ ràng cho những ai muốn tự xây lại cảm giác, kiểm soát và ổn định trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Alin Consic, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!